mình đã muốn tự tử thì đi về cho mẹ ăn ít cơ thể chất chết một phần mà hầm nào. Rồi bây giờ tại sao tôi ăn được về thỉnh cho tôi ăn? Chứ thì tôi đúng giờ, hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cho tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không? Được chưa? Cho nên tôi không có ăn mà đi xem cảnh đi đồng đồng như các bạn được không? Phải làm việc. Ngài dùng cái điểm và cộng, trực điểm với thanh điểm cộng để giải nhiều giới. Ngồi đâu xúc phải làm việc, mở mắt đi cái cũng xúc cũng đi cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên bây giờ tôi ngủ là dư năm rồi là phải đi rồi. Tôi phải đi công chuyện. Không phải ở dưới này. An hưởng nhiều xưa. Rồi một chặt là phải trẻ đầy đủ rồi. Ủa chuyện tiếng tiếng mấy là phải khỏe. Khi tôi tặng lấy rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt sơ hồ, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm ngắn giờ mà xưa. Hồi xưa thì bắt buộc ngồi tới sáng luôn. Hồi đó ngồi tới sáng luôn. Để thử thách từ ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện. Mà cứ giữ ngồi một đêm tới sáng. Và mũi cắn cũng thấy kẹ, cắn cả dãy cũng thấy kẹ. Ngồi dãy ở trước nhà thôi. Thì chỗ đó là hầm lù không? Mũi nhiều lắm. Ấm cấm như vậy đó. Tôi phải bột bản nó. Ta đi rắn nó như vậy đó.
Mà tám con ra được.
Thầy cũng trong những nghĩ đó có một lần. Còn cố gắng một chiến thắng cái nhất và cái đề đó. Bằng cách là con niệm Phật. Và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là sáu cái chữ mà con đánh vào cái chỗ nhất và tề. Thì quả thật sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó im. Nhưng mà sau cái buổi thiền đó, hai chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dù mình cảm thấy im và có thể ngồi lâu được, nhưng có hại cho em sức khỏe của mình
không? Có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Vì bất trước tôi đã làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó nhờ cái gì bây giờ anh muốn hết tê là anh về ăn đi. Anh ấy làm tập đề. Bây giờ như các bạn đi tu là phải tập nghĩ bằng đề. Không ăn bằng đề. Chứ cái bao tử nó teo lại là cùng không có sao, không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không ngon, không có bị teo.
Thế này mấy anh Minh Pháp có chỉ là thiền định rồi đó mà nó bắt đầu tê thì thở một cái pháp luân cho thiệt là sâu thì nó sẽ hết tê. Con có áp dụng như vậy thì con thấy thở một cái thiệt sâu thì nó chạy xuống tới chân rồi rút lên luôn hết tê.
Cái đó là chị đã được nhẹ mới vậy. Mấy người kia kêu thở xuống cho nó ép đầu đó là làm. Những người đã tu lâu thì được. Có thể nghĩ đã chuyển được. Và những người ăn chay ăn ít không sao, không có thể đâu. Anh ít không có thể.
Xin được thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là tại sao mà có tới lúc đi khi niệm Phật thì ngôi niệm Phật chưa nguyện nữa và quên hết thì không có biết mình sẽ làm cái gì nguyện số đầu mà thấp luôn thì đừng.
Rất là tốt. Anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học vào. Và càng ngày nó trụ quá tiếng
là không tưởng không quên hết là nó gây một tình trạng rơi vào tình trạng rất rối.
Không có rất rối đâu, nó nhẹ.
Để cảm ơn bạn.
Hầu chết, trước khi chết cho anh coi thì tuy chưa có chết được, chưa có học chết được, thành ra không có thể nào mà chỉ cho anh thấy chết trước khi chết. Nhưng mà anh thường nghe thầy nói phương pháp này mình học chết trước khi chết, thành ra mình không có sợ chết. Là phương pháp này nếu anh công phu luyện đạo đúng mức anh sẽ được xuất hồn. Mà theo thông thường con người ta khi hồn xuất ra khỏi xác là chết. Nhưng mà xuất ra khỏi xác mà chết luôn đó thì là cái hồn không trở lại xác. Còn cái này mình đi ra đi vào tự do thì anh biết cái chết trong cái sống. Trước khi cái chết thật sự đến với anh, nếu anh đoạt được cái phần tâm linh là anh xuất ra khỏi cái bản thể này, ra khỏi cái tiểu vũ trụ này, thì như vậy là gọi là học chết. Sau khi đã chuyển hết cái tâm thành của mình để pháp luân thường chuyển thì tôi nhận biết khi mà mình thở ra đó, mình có cảm giác như là mình trút cái hơi thở cuối cùng, thì cái cảm giác như vậy thì tôi tưởng tượng như là sắp chết rồi, không có làm sao sống được nữa hết, thì cái cảm giác của tôi như là sắp chết rồi.
Nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu chịu sơ hồn pháp luân thiền định, nó sẽ chết đi tánh hư đặc sâu. Cái chết lúc bắt đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà đàn thét rồi nó chết đi hồi nào không hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi là mất. Cái là cái chết giai đoạn đầu. Cái chết giai đoạn thứ nhì, nhờ cái chết đi những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, nó mới là xuất khỏi bản thể, hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa, đi rồi trở về cái miệng khô hết, không còn nữa kia. Đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục ma mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình không biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là hồn lìa khỏi thế xác, người thế gian kêu bằng chết. Nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo. Chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, bây giờ phút lâm chung phân hắc bạch bất phân minh, đó là cái chết để chờ quyển sinh rước mà thôi. Ai hỏi nữa? Lên đi.
Thưa chị, tất cả những con vật ở trên thế gian này nó đều có cái tánh linh của nó, kể cả con rùa. Em không biết rằng cái nguyên căn, cái nguyên lý nào mà khi con rùa nó chết vì cái sức hút hay là cái nguyên lý nào mà nó đem cho những con ruồi sau khi chết nó lại hội tụ lại với nhau theo cái kiểu vòng tròn mà em đã chứng minh được. Xin chị giải nghĩa cho, bởi vì thực sự ra em cũng chưa rõ, em chỉ thấy cái hình thức như vậy, em cũng thấy rằng đó là cái sức hút, nhưng mà vì lý do nào mà nó kết tụ lại với nhau sau khi nó chết, cái đó là tự nhiên hay là nó phải có sự huyền bí?
À, thưa anh Minh, một cái hiện tượng mà anh chứng nghiệm đó thì theo tôi nghĩ nó có cái phần vô hình trong đó, cũng như nếu một con ruồi chết thì anh thấy nó ngã nghiêng ở một chỗ nào đó, nhưng đây là một cái, có lẽ là một đám ruồi, một đàn ruồi nó chết vì một lý do nào đó. Có thể cái đàn ruồi đó người ta rải mật theo vòng tròn, rồi tất cả những con ruồi đó nó ăn những cái chất độc đó, nó nằm tại chỗ nó chết theo vòng tròn. Đó là hiện tượng khoa học. Còn hiện tượng vô hình thì có lẽ phải nhờ thầy giải thích giùm.
Bởi vì con ruồi cái mạng sống nó rất ngắn, mà nó là đã làm tội ác tài trời, phân tán ra cây cỏ, phân bón mới tập tầm lần lần trở lại một thể xác nhỏ bé mà cũng mang cái sự ác độc để dưới khắp các nơi. Cho nên sanh có thì chết có giờ, khi nó chết rồi thì nó phải quy tụ một mối để nó được tiến qua theo trình độ của nó. Muối cũng vậy, chết cũng phải xuống nơi của nó rồi hội tụ mới có được quy hộ, bởi vì lực lượng điểm của nó phải chỉ nhiều mới đi được một khối, chút đỉnh nhít chút xíu thôi, nhít từng đó. Cho nên chúng ta có cái thể xác này, suy tính ra theo Thượng Đế giảng cho chúng ta thấy bảy nghiêm thành. Trước kia chúng ta cũng bị tàn rã đủ thứ hết rồi mà hồi tụ cái bảy ức nghiêm thành con người là vậy.
Nhưng mà sao nó lại chết, nó lại nằm theo hình một vòng tròn cùng.
Tại sao? Vì luồng điển mà, luồng điển quy hội mới rút nó được. Cho nên cái lục qua sanh để chuyển qua cho nó cũng như mũi chết nguyên đám, chết nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mà mạng nó có mấy ngày thôi, sanh có ngày, chết có giờ là vậy.
Mấy hôm trước thầy có giảng Kinh A Di Đà, có một đoạn cái sự tò mò với em. Cái điểm đó là thầy có nói là trong cái tiểu vũ trụ của mình đó, nó có cái sức đề kháng, cái lực đề kháng mà chống lại những cái vi trùng, những trượt bên ngoài. Thì theo hồi trước em đi học đó, thì em biết là trong máu của mình nó có cái bạch huyết cầu, thì cái bạch huyết cầu đó nó là một như là một đội binh để mà chống lại những cái vi trùng bên ngoài đó. Nhưng mà em không biết là cái lực đề kháng này với cái bạch huyết cầu nó có là một hay không. Một điểm nữa là hiện tại con người mang chứng bệnh, chứng bệnh đó gọi là S. Có lẽ nhiều người biết cái chứng bệnh này là vì con người đã lợi dụng cái sự giáo dục mà đã mang cái chứng bệnh này. Và chứng bệnh này á, nó làm mất cái sức đề kháng trong con người, thành ra con người có thể chết bất cứ lúc nào. Vì gì cũng như là một cái nhà mà không có cửa đóng, người ta đi ra đi vô bất cứ lúc nào. Và cái con siêu vi trùng này á, nó biến hóa rất bất thường, cái hình dạng biến hóa mỗi lúc, thành ra các nhà khoa học đều phải bó tay. Và hiện tại người nào mà bị cái chứng bệnh này đó thì kể như là trầu trời. Cho nên cái điều thắc mắc với em là con vi trùng đó, đó là siêu vi trùng và nó làm cho mất cái sức đề kháng đó. Như vậy giải thích theo theo cái nhãn quan cũng như theo cái sự huyền bí thì mình có thể giải thích như thế nào? Đó là thắc mắc của em, cảm ơn chị.
Thưa anh, nói về sức đề kháng trong cơ thể thì không có ai có thể giải thích chính xác và thiết thực hơn là bác sĩ Hoàng Nhân Đức. Nếu anh có thì giờ anh coi cái video mà y lý về thiền của bác sĩ Hoàng Nhân Đức thì anh sẽ thấy rằng trong cơ thể như là cái khoa học thường thức của chúng ta học từ đó tới giờ thì sức đề kháng của cơ thể là bạch huyết cầu. Anh nói điều đó rất đúng. Nhưng không phải chỉ có bạch huyết cầu không thôi là tạo cả một cái sức đề kháng trong cơ thể. Khi mà cơ thể bị một ngoại vật xâm nhập, hoặc là vi trùng hay là hoặc một độc tố xâm nhập cơ thể, thì các bạch huyết cầu đó đến những cái trung khu tạo nên những cái hạt để cô đọng hóa con vi trùng đó. Thì như trong Kinh A Di Đà ông Tư cũng đã nói, đó là mặt khoa học thực nghiệm. Còn về pháp lý của mình thì làm sao để tăng cái sức đề kháng của cơ thể thì pháp luân chiếu minh và thiền định Thì như bác sĩ giải thích đó là ở cái đệ tam não thất của anh đó, nếu mà anh đem oxygen lên đầy đủ, anh soi hồn đầy đủ đó, thì nó sẽ kích thích các cái hạch ở trên đó tiết ra những cái chất kích thích tố để tăng cái sức đề kháng cho cơ thể, làm cho hồng huyết cầu của anh chạy ra những cái nơi mà chống cự đó một cách nhanh chóng hơn, và để cơ thể anh có sức đề kháng mạnh hơn. Như chị Phụng đã nói ngày hôm qua đó, thì ung thư không phải là do di trùng xâm nhập cơ thể, mà ung thư là một cái sự phân hóa tế bào một cách bất thường. Thay vì một tế bào phân hóa ra làm 2 bình thường, rồi 4, rồi 6, rồi 8, rồi 16, nhưng mà cái này tế bào ung thư phân hóa ra thành 2/100.000 bất thường, cho nên nó làm cho các cái tế, một cái cơ quan nào của cơ thể nó bị suy nhược, bị ung thúi đi. Còn như anh nói về vấn đề bệnh AIDS, thì AIDS là một cái bệnh do siêu vi trùng gây ra. Cũng như anh nói, không phải người nào mang siêu vi trùng trong cơ thể cũng phát hiện ra bệnh AIDS đến một cái trình độ trầm trọng là sự suy thoái sức đề kháng trong cơ thể. Nếu người nào mà bị mang con siêu vi trùng đó mà đã phát ra tới cái tình trạng suy thoái sức đề kháng đó, thì theo tôi nghĩ phương pháp của chúng ta sẽ có thể trị được bệnh đó. Vì cái thời gian ngâm bệnh của bệnh F tới từ 2 đến 5 năm. Thành ra nếu mà anh nghi ngờ rằng cơ thể anh mang cái kháng độc tố bệnh F, anh đi thử nghiệm mà bác sĩ cho anh biết rằng trong cơ thể anh có mang kháng thể của siêu vi trùng đó, anh vẫn sống bình thường như thường. Bởi vì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu đó thì tôi biết rất rõ về bệnh AIDS, thành ra anh không nên lo ngại. Và anh biết là phương pháp của chúng ta đó là một cái phương pháp di diệu thậm thâm, tạo cho cơ thể anh một cái sức đề kháng kinh khủng, dù rằng cơ thể anh đã ở cái mức độ mà kiệt lực đi nữa, như là chị Phụng đã chứng minh, thì cứ mỗi giờ anh làm soi hồn 5 phút, anh trợ lưng 5 phút, thì anh cũng tạo cho cơ thể anh một cái sức đề kháng. Thì bệnh đối với Tây y, bệnh AIDS là một cái bệnh bất trị, nhưng mà với cái niềm tin mãnh liệt của tôi thì phương pháp của chúng ta có thể trị được tất cả các bệnh.
Cảm ơn chị, thực ra em thì không có lo ngại gì. Ý em muốn nói đó là làm sao để mà giải thích rằng bằng cái cặp mắt của nhãn quan siêu hình mình có thể giải thích như thế nào để chứng tỏ vi trùng là những cái gì, là những sinh vật hay là những cái điểm trượt mà tại sao nó làm cho mất cái sức đề kháng. Ý em muốn nói vậy.
Tại sao vi trùng làm cho mất sức đề kháng? Nếu anh nói riêng về bệnh AIDS á, thì tôi nói về vấn đề bệnh AIDS. Còn nếu mà chỉ nói chung tại sao vi trùng mà làm cho cơ thể mất sức đề kháng, thì trong cơ thể của chúng ta, cái môi trường sống của chúng ta là máu, là một môi trường rất là thuận hợp cho tất cả các loại vi trùng. Vì vậy cho nên nếu trong phòng thí nghiệm anh cấy vi trùng, anh phải bỏ máu vào trong thạch thì vi trùng nó mới mọc lên. Thì nếu một cái vật ngoại xâm nhập vào cơ thể của anh, thí dụ như vi trùng bệnh thương hàn, thì cơ thể của chúng ta là một cái môi trường cho bệnh thương hàn nó phát triển rất là dễ dàng. Nếu sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta yếu nó mới tấn công được. Còn nếu bạch huyết cầu của anh mà nó mạnh, nó chạy ra giống như là hàng ngũ của lính vậy, cho một loạt đại liên là nó chết ngay, cô động tại ngay tại chỗ. Thành ra anh nói về, anh muốn hiểu về tại sao vi trùng nó làm cho sức đề kháng của cơ thể của chúng ta bị kiệt lực đi, thì đó là một cái vấn đề rất là rộng lớn, phải giải thích từng loại vi trùng và từng cơ quan mà vi trùng nó xâm nhập. Thì cái đó là về vấn đề liên quan rồi.
Ý muốn nói là giải thích về siêu hình.
Nếu giải thích về siêu hình thì đó là hiện tượng vật chất nhé, hiện tượng khoa học. siêu hình thì như là bác sĩ Hoàng Nhân Đức nói là phương pháp của anh làm sao để tăng cường cái sức chống đỡ của cơ thể của anh, là anh lấy thanh thi điển vào để anh giúp cho tăng cái sức hoạt động của các cái tế bào từ đệ tam não thất xuống, để cho các cái tế bào thích trong cái các cái hạch trong cơ thể bài tiết ra chất kích thích tố, tăng cái sức đề kháng trong cơ thể. Mà đó là chỉ nói một cách đại khái thôi, nhưng mà cái điểm chánh đó, thanh khí điển là cái chữ thầy nói vô hình, nhưng mà nó rất là thực nghiệm, là ở trong cái sự luân lưu của dòng máu của anh đó, nó có cái điện năng của máu trắng, máu đen và máu đỏ. Thì cái điện năng đó nó có một cái cường độ nhỏ vô cùng, nhỏ ghê lắm, mà người ta không thể chứng minh được, cho nên khoa học nó lãng quên đi. Nhưng mà bác sĩ Hoàng Nhân Đức nói rằng cái điện năng nhỏ đó mà mình tăng cường nó lên được thì nó sẽ chuyển cái chất oxygen đi khắp các cơ thể vào tận cái chỗ sâu nhất là ở trong thận của anh. Thì đó là về phần vô hình. Mà khi tôi liên tưởng đến cái dòng điện năng đó với cái dòng thanh điển mà anh nhận từ bên trên xuống đỉnh đầu của anh đó, thì nó di diệu vô cùng. Đó là về phần vô hình.
Dạ thưa thầy, cảm ơn chị.
Chân muốn xét rõ cái đó, phải xét rõ cái thể xác con người là cái chữ thiên địa, liên hệ với vũ trụ. Thì mắt ta nhìn ra sự vận hành các càn khôn vũ trụ đều chuyển không ngừng nghỉ. Mà nếu thể xác của chúng ta vì tánh tình phía về bên này theo bên kia suy tư bất chánh, thì làm cái cuộc vận hành trong nội tạng không điều hòa, nó mới sanh ra bệnh. Cho nên ta nói bệnh do tánh sanh, vì cái tánh tôi si mê, tánh tôi không được điều hòa, không biết giá trị của âm dương và giải tiến cho nó thuần thục, và không biết được cái giá trị của cả càn khôn vũ trụ đang chuyển hóa cho chính tôi, và chính tôi chưa chịu hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái sức đề kháng nó ở trong eo hẹp, cho nên nó tấn công tôi bất cứ lúc nào. Mà tại sao tôi bị tấn công? Vì tôi yếu và tôi bỏ phế nó. Thì người, cái căn nhà tôi đang ở mà tôi bỏ phế thì người khác vô đập cửa nên vô ở thì. Còn nếu tôi biết lo cho nó về lúc vận hành hòa hợp tất cả càn khôn vũ trụ, thì tất cả mọi bộ phận vi trùng nào làm việc theo vi trùng ấy, và nó phát triển điều hòa đúng theo luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên người tu về vô vi làm pháp luân thường chuyển, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, làm được tánh tình của nó không có gây gắt đối với người khác, và cái sân si của nó tự tiêu diệt, nó không hay, vì nó hòa với cái nguyên năng sẵn có, mỗi bộ phận làm việc đúng theo luật của nó, thành ra nó không có động nữa, thành cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái phương pháp công phu này vừa làm pháp luân thường chuyển, vừa đem dưỡng khí trong cơ tạng, và vừa thích hòa đồng các càn khôn vũ trụ. Cho nên sự liên hệ của điện quang làm việc liên tục không ngừng nghỉ 24/24. Cho nên cơ thể con người tu thiền được nhẹ nhàng và vui tươi là vậy.
Có nhiều người nói đề cập tới điểm điểm, còn có người nói điểm đề cập tới thì ghét lắm, họ không thích nghe đó. Tôi sửa tâm sửa tánh thôi, chứ còn nói điểm tôi không có nói tới, không đề cập tới. Như vậy thưa chị, ta chỉ sửa tâm sửa tánh không thì có giải thoát được không chị?
Theo định nghĩa ngắn gọn của thầy thì tu là sửa tâm sửa tánh. Thì khi mình sửa tâm sửa tánh tới một cái trình độ mà mình không còn những cái ràng buộc của cái thường tình ở cái đời sống hàng ngày, như mình vẫn thường nói thất tình lục dục đó, thì sẽ được giải thoát nha. Còn về cái danh từ điển mà nói là vì nó là một danh từ rất trừu tượng mơ hồ, mà những người không thích những cái gì trừu tượng mơ hồ mà nói đến đó thì người ta không thích, vì người ta cho nó có vẻ như là dị đoan, hay là mình nói một cái gì nó xa vời với cái thực tế cho nên người ta không thích. Nếu những người chấp vào cái danh từ thì họ không thích.
Theo em biết thì có sư huynh của tôi đây nè, anh ghét nói về điểm hay ống chứng định ghét lắm, nhưng mà tôi niệm lục tự Di Đà thì trên đầu cũng nhột nhột, đó là cái gì, không phải điểm. Thầy nói mình tu vô vi là tu về điểm giới, thì ảnh ai nói mình điểm ghét lắm thì vậy làm sao?
Theo tôi nghĩ anh đề cập đến sư huynh thì nói về điển mà anh ghét là vì ở một cái hình dung tới một cái hình thức nào đó, thí dụ như điển lên điển xuống, mà điển thì nó phải cũng giống như là mình mở radio vậy, nó phải hợp tần số thì anh mới thích. Radio anh 3 tầng anh không thể bắt được cái tần số 4 tầng, thành ra nói tới 4 tầng thì anh không thích, chẳng hạn vậy không hợp. Còn những người nào mà người ta bắt được cái tần số đó, tần số điển quan đó, người ta có sự rung động và hòa cảm với cái tần số đó thì nó sẽ chan hòa, nó sẽ hòa tan vào đó thì không còn thích hay là không thích nữa. Theo tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu mà có thái độ ghét hay là không ghét đó thì chỉ là một trạng thái nào đó về một cái thí dụ cụ thể nào đó thôi, chứ theo tôi nghĩ là chắc cũng không ghét đâu.
Cảm ơn. Cái điều này thì có dính cho tôi thôi.
Cái này thì điều này có dính cho tôi mà tại vì mình hiểu lầm. Tôi thấy thường thường thấy thái độ của số anh em đó là nghe nói người nào có điểm rồi chạy theo bám với người đó, rồi đến đổi mũ muốn ôm cái người đó, rồi ngồi thiền lại ngồi trước người đó, thì gây tạo nên cái sự gần như là mê tín. Thành ra không phải là ghét, nhưng mà muốn làm sao cái trình độ của mình tới đó, ráng cố gắng tới đó. Còn chạy theo bám người này để mình chia chút điểm, chạy theo bám người nọ để mình được sớt một chút gì đó chẳng hạn, để làm gì? Như vậy thì mình dựa vào tha lực chăng? Thì vì vậy mà tôi có khuyên số anh em, do đó con nên có sự hiểu lầm là ghét. Chứ thật sự mình tu là mình tập trung cái điển là gì, là cái lòng từ của mình. Mà lòng từ phát ra nhiều đó thì tức như có cái sự rung động. Thì như vậy tôi quan niệm điển là như vậy, chứ phải mình chạy mình bám người này rồi bám người kia bám người nọ, riết rồi cái khối vô vi biến thành một cái nhóm người mê tín. Như vậy thì người đời ta nghĩ thế nào? Do đó nếu mà bị hiểu lầm thì tôi xin chấp nhận.
Cho nên ở Việt Nam cũng có cái vụ điểm biển. Cái anh đó anh có điện, mấy chị em tới đem lưng cọ trà sát cho mình ta. Làm gì vậy? Mà dù như đâu có vậy vậy. Cái anh đó có điện trà sát cho mình ta. Lấy bằng tay lấy trà ta đầy áo đầy đồ. Còn người ta thấy cái đạo kỳ quá. Này cái đạo cỏ chứ không phải đạo đó, nó là nó mượn điểm, trà điểm, chơi vậy đó. Cái đó là cái chuyện biến chế. Còn cái đạo người ta không tu tâm dưỡng tánh, khai minh trí, tự họ hành, tự họ đạt. Điểm của người đó thì người đó hưởng, làm sao chia sớt cho người khác được. Cho nên Đức Phật nói rằng con làm vậy Phật cũng không làm gì hết, đi ngang kêu danh Phật, nhưng mà Phật cũng chỉ ngó thôi, thấy nó khóc rồi đi luôn thôi, không có làm gì hơn được. Mà nó đem sắc là nó cọ vô sắc nó để làm gì? Cho nên cái đó kêu bằng loạn rồi đó, loạn rồi tưởng là tôi dính được chút điển này tôi quá phép thần thông được rồi, cái đó là tự gạt lấy mình, thiếu thật thà.
Dạ kính thưa thầy, con cũng xin góp ý kiến thêm với anh Phương. Tiếp theo lời của thầy, trong khối vô vi chúng ta, tôi thì không bao giờ để ý lời khen hay là lời chê của ai cả, nhưng mà hình như mình lạm dụng cái chữ điểm. Mình nói với nhau người này điểm cao, người kia điểm thấp, hay là có điểm hay là điểm rút, thì mình nên dùng cái danh từ điểm đó vào một trường hợp đứng đắn một chút và trong khuôn khổ một chút. Vì bạn mình đang tu tiến, không biết có điểm chưa, mà mình nói ra người ta không hiểu rõ, người ta sẽ nghĩ lầm về cái trình độ của người này hay là người khác. Thì mình nên suy nghĩ lại một chút về vấn đề nói chuyện với nhau trong cái việc dùng danh từ điểm.
Những người tu vô vi có điểm, lúc nào lối nói chuyện nó cũng thanh thoát và nó xây dựng cho đối phương cởi mở. Cho nên tôi có mở thêm kêu các nơi làm cái quỹ du lịch, là để anh em nào tu khá nói mọi người cảm phục, quán thông được đối phương và dẫn giải cho đối phương tiến qua, thì người đó được đi thăm các điểm thiên đường khác. Và số tiền đó do cái quỹ đó anh em đại thọ. Tiền đó tiền không phải là bắt buộc bao nhiêu, nhưng mà tùy thích. Cứ để năm này tới năm kia, ít năm mình có số tiền cỡ bán mình. Ví dụ như pháp đi đâu để nói pháp cho người khác nghe. Vì người đó là thuyết phục tất cả mọi người, và người đó đã dùng thanh điển để hóa giải những cái tâm tư phiền muộn tối tâm của bạn nào. Cho nên người đó là một người hữu ích, đại diện cho không chúng ta đi độ chỗ khác, thực hiện chương trình cứu khổ bằng vui. Cho cái điểm là không có thể ăn cắp được, không cách gì ăn cắp được. Lời trong kinh nói, lời tôi nói, nhiều người ăn cắp nói lại cũng không có đúng. Chính họ thực hiện được trình độ tương đồng, nói giống như tôi. Đó. Cho nên các bạn cũng vậy, đừng có lo là tôi không có điểm. Tôi lo là tôi không tu. Tôi tu thì tôi sẽ có điển. Điển có sẵn trong tôi, mà trượt với thanh thôi. Tôi hướng về thanh nhiều thì tôi dồi dào và tôi sáng suốt, tôi có thể cứu khổ ba người được. Nếu mà tôi hướng về đời nhiều thì tôi tâm tối nhiều, tôi làm sao cứu khổ ba người. Cho nên cái chương trình tu này tâm thực hành, cho đừng có nói biến cái điển thành cái sự mê tín, rồi đâm ra muốn lợi dụng cái điểm, cái đó là làm chuyện mất công mà không cần thiết mà thôi. Nếu có ai muốn tiếp tục hỏi chị Tân lên đây.
Thưa chị Tân, nghe một số nghe cô bên pháp lý vô vi á, họ có kể những cái trường hợp họ thấy này thấy kia, tôi có cái thắc mắc á, là làm sao mình phân biệt được thì họ thấy như vậy là chiêm bao, do tưởng tượng hay là do sức hồn hay do sức vía.
Nếu nói lấy kinh nghiệm bản thân để phân biệt sức hồn sức vía thì tôi không có kinh nghiệm bản thân đó, thành ra tôi không thể giải thích cho anh biết được. Nhưng mà nhiều bạn đạo nói là sức hồn thế nào thì trạng thái như thế này, xuất vía thì trạng thái như thế kia. Nhưng mà thầy có giải thích cho nhiều người thì nói là mỗi một người một trạng thái khác nhau. Thành ra nếu mà muốn trong bạn đạo chúng ta, nếu mà muốn có một cái thí dụ điển hình về xuất vía là như thế nào và xuất hồn là như thế nào, thì xin thầy cho một cái thí dụ điển hình, bởi vì tụi con cũng được thầy nói là mỗi một trạng, một cơ thể, mỗi một người, một trạng thái khác nhau. Nhưng mà nếu có thể xin thầy cho biết để anh em chúng con có một cái khái niệm khi nào biết mình xuất vía và khi nào biết mình xuất hồn.
Xuất vía đại đa số nằm trên bào. Khi chúng ta nằm xuống á, thì cái luồng điển nó đi xuống này. Thấy biển, thấy sông, thấy cảnh nằm lên. Rồi trong này mình thích chùa chiền, thấy nó thấy. Thấy nhiều người lắm mà không có biết mặt người nào. Anh nằm xuống. Cho người ta ngồi khi người ta xuất ra là tỉnh táo như ban ngày. Đi rõ ràng.
từ bước đi, từ nơi đến, từ chỗ nói chuyện. Thành ra nó đòi hỏi công phu nhiều của mỗi cá nhân để xuất hồn là trở về quê xưa chốn cũ. Mình trở về quê xưa chốn cũ mà mình đi đứng không được, cũng như nằm chim bao sao được. Vậy tôi đi tới đó như vậy, và chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, không có thay đổi. Cái đó mới là đi trở về quê xưa chốn cũ được. Cho nên nó phải có chứng minh rõ rệt cho những người nằm mà thấy cái đó là kêu nằm chim bao. Nằm trên bàn thấy là cái phần vía mà thôi. Còn cái hồn xuất ra và đi về, phải đi lên, đi trên nóc nhà ta, đi xuống rõ ràng. Nó phải có trật tự như vậy. Cho nên tôi đã nói nhiều, nhưng ông Tư đã thuật ra trong cái cuốn xuất hồn để các bạn đừng có sai lầm. Đi rõ ràng như ban ngày.
Thưa thầy, khi mà mình xuất ra mà mình không thấy xác mình, là người ta gọi là xuất vía, nhưng mà mình có cảm giác là mình bay, mình nghe gió thổi, rồi mình biết mình bay mạnh hay là bay chậm hay là bay mau, bay tới một cái trình độ nào đó rồi mình trở lại, mình thấy mình bay xuyên qua tường nhưng mà không thấy được xác. Thì nếu mà dù một trạng thái xuất ra ở chân, ở bụng hay là ở đâu mà không thấy được xác mình, vẫn là xuất vía phải không thầy?
Xuất vía chứ không có phải xuất hồn. Xuất hồn phải rõ rồi, ra vô phải rõ rồi.
Và cụ thể hơn nữa thì xuất vía thì mình biết cái sức cản của không khí ở ngoài trời, mình có cảm tưởng như vậy. Còn xuất hồn thì rất là thanh nhẹ, mình không có cảm giác gì hết. Chỉ
còn
thấy cái xác.
Đi trên mây không à? Không có đi khỏi thế gian, bước ra là có đám mây chưa? Từ đó là nó bay đi trên, cho chúng ta cái ý muốn đi đâu là bay đi đâu. Mà chúng ta đi lên cao, lên bồng lai thiên cảnh, cỡ hạt là một hạt của trong mình chứ không phải bên ngoài. Nó biến thể ra mình cỡ thì mình đi thôi, chỉ cái ý mình đi thôi. À, tới đó leo cây, hai cái trái cây xuống ăn ngon ngọt, thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà muốn bỏ trong túi để đem về thế gian đưa cho ta coi là có bằng chứng. Nhưng mà về tới thì thấy cái tay để vậy thôi, mà không có cái trái gì hết. Nếu mà mùi thơm vẫn còn, mùi thơm vẫn còn rõ rệt, thơm ngon vô cùng. Rồi ra chợ tìm mấy trái cây không có cái mùi nào mà bằng cái mùi nào.
Để phân biệt cho rõ là luôn luôn khi xuất hồn mình trở về bản thể là mình nhìn thấy mình trước rồi mình mới vào.
Thế sao? Nên nó còn những người mà có nhiệm vụ làm việc đó, nó ít có ở trong thể xác, không có trở lại con tim. Có nơi ở bên trên, có về thì bây giờ lúc đó khả năng rồi, cái vía giao thì cái vía làm việc đủ rồi. Chừng nào mà thiếu sót thì ở bên trên chiếu xuống một chút thì ở dưới này nó làm việc lại được. Trường hợp bất chấp nghiêm nghị là mình gian lầm, lúc đó là rung động tất cả. Những người ngồi đối diện với nó thấy trạng thái thay đổi bất ngờ và rung động tâm hồn hết. Đó là lúc cái phần hồn, chân hồn trở về nghiêm nghị trong một lời giáo huấn nào đó, làm mọi người cảm động.